Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Đặc sứ Mỹ kêu gọi nên tiếp tục giao tiếp với Miến Điện. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật về cuộc điều trần tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ngoại trưởng Nga nói giải pháp về Syria nên do người Syria đưa ra.
Các nhà lãnh đạo châu Âu bắt đầu 2 ngày hội nghị thượng đỉnh về kinh tế ở Brussels.
Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản đưa vụ tranh chấp đất hiếm với Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới.
Báo The New York Times ra mắt trang web tin tức tiếng Hoa.
Chúng tôi cũng có bài tường thuật về cuộc hội thảo thường niên lần thứ 2 về an ninh hàng hải tại Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức tại thủ đô Washington. Mời quý vị đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Nguyễn Trung phụ trách.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria nên do người Syria đưa ra và rằng Nga sẽ không ủng hộ bất kỳ một sự can thiệp từ bên ngoài nào. Ông Lavrov phát biểu như vậy ngày hôm nay trước một hội nghị theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy ở Geneva, nơi các cường quốc thế giới sẽ thảo luận về kế hoạch hòa bình của đặc sứ quốc tế Kofi Annan. Ông Lavrov nói rằng cuộc hội nghị ở Geneva nhằm ủng hộ kế hoạch của ông Annan và nó phải đặt điều kiện cho việc chấm dứt bạo lực cũng như khởi động một cuộc đối thoại quốc gia của toàn bộ người Syria và không xác định trước nội dung của cuộc đối thoại này. Ông Lavrov cũng sẽ chủ trì các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton vào ngày thứ Sáu ở Saint Petersburg. Ngoại trưởng Nga nói rằng việc không mời đồng minh của Syria là Iran tham gia cuộc hội nghị ở Geneva là một sai lầm, và ông gọi Iran là một thành phần nhiều ảnh hưởng trong tình hình này. Ả Rập Xê Út, một nước rõ ràng ủng hộ những người chống đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cũng không có tên trong danh sách tham dự. Ông Annan đã mời 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và đại diện của Liên đoàn Ả Rập. Hôm qua, ông nói rằng nhóm hành động Syria sẽ tìm cách thỏa thuận về những nguyên tắc cho một sự chuyển tiếp chính trị do người Syria lãnh đạo. Hội đồng Quốc gia Syria đối lập ngày hôm nay nói rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ một đề xuất chuyển tiếp chính trị nào mà không bao gồm việc ông Assad từ chức. Cũng trong ngày hôm nay, một vụ nổ đã khiến những cột khói đen bốc cao trên bầu trời thủ đô Damascus trong một vụ việc mà đài truyền hình nhà nước gọi là một cuộc tấn công khủng bố bên ngoài dinh công lý.
Sang tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, tòa án tối cao nước này hôm nay sẽ ra phán quyết được rất nhiều người trông đợi về tính hợp pháp của dự luật cải cách bảo hiểm y tế gây tranh cãi do Tổng thống Barack Obama đề xuất. Trọng điểm chính trong phán quyết của tòa án gồm 9 thành viên về đạo luật chăm sóc y tế hợp túi tiền là điều khoản yêu cầu tất cả công dân Mỹ phải mua bảo hiểm y tế vào năm 2014, nếu không sẽ bị xử phạt tài chính. Những người phản đối cho rằng điều khoản này vi hiến vì chính phủ buộc người dân phải mua một sản phẩm mà họ có thể không muốn. Nhưng những người ủng hộ dự luật nói yêu cầu đối với cá nhân là cần thiết vì nó gia tăng số người sử dụng trên thị trường bảo hiểm y tế. Tòa án gồm 5 thẩm phán có quan điểm bảo thủ và 4 người có tư tưởng tự do, có thể ra phán quyết hoặc là bác phần yêu cầu đối với cá nhân hoặc toàn bộ dự luật. Tòa cũng có thể ra phán quyết cho rằng toàn bộ dự luật này là hợp hiến và cho phép thi hành. Dự luật vốn nhằm cung cấp bảo hiểm cho hơn 30 triệu người Mỹ không có bảo hiểm là một thành quả đối nội nổi bật trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama.
I believe it's the right thing to do. I believe health reform was the right thing to do. I believe it was right to make sure that over 3 million young people can stay on their parents' health insurance plan.
Ông Obama đã lên tiếng bênh vực dự luật và một loạt các lợi ích mà nó mang lại trong một cuộc vận động tranh cử tại Miami hồi đầu tuần này.
And this is a decision, by the way, about whether or not Obamacare is constitutional, whether it passes constitutional.
Trong khi đó, ông Mitt Romney, ứng viên tổng thống của phe Cộng hòa trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11, đã thúc đẩy một dự luật tương tự trong khi làm thống đốc bang Massachusetts. Nhưng ông Romney tuyên bố sẽ bác dự luật này nếu ông được bầu làm tổng thống.
Qua tin châu Âu, các nhà lãnh đạo Tây Ban Nha, Ý và Pháp đang tới dự phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu ở Brussels với một mối lo ngại chung là hối thúc Đức hành động nhiều hơn để giảm bớt khó khăn tài chính cho các chính phủ yếu kém của khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gặp Tổng thống Pháp François Hollande ở Paris ngày hôm qua trước hội nghị thượng đỉnh. Bà Merkel được cho là đã đồng ý đưa những vấn đề về tăng trưởng vào nghị trình mà ông Hollande ủng hộ. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đang cảnh báo rằng chính phủ của ông sẽ không thể tiếp tục duy trì mức phí vay nợ cao thêm nữa. Ông Rajoy phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha ngày hôm qua rằng các nhà lãnh đạo châu Âu cần chấp thuận các mối liên hệ tài chính và ngân hàng mạnh mẽ trong cuộc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày. Bà Merkel phát biểu trước Quốc hội nước bà rằng Đức chỉ có thể làm được đến như vậy và rằng các biện pháp chi tiêu tiết kiệm vẫn là chìa khóa để cải thiện tình hình tài chính của chính phủ. Thủ tướng Đức Merkel nói rằng Đức là một cỗ máy tăng trưởng và một mỏ neo ổn định ở châu Âu, nhưng ngay cả sức mạnh của Đức cũng có giới hạn. Bà nói rằng chúng ta không nên lợi dụng quá mức sức mạnh của Đức. Một số lãnh đạo các nước sử dụng đồng euro đang kêu gọi bán trái phiếu euro, một biện pháp được toàn khối sử dụng đồng tiền chung này ủng hộ. Nhưng bà Merkel vẫn giữ nguyên lập trường của mình, bởi điều đó có phần chắc sẽ tăng chi phí đi vay của Đức. Bà cũng nói rằng trái phiếu euro sẽ là một sai lầm về mặt kinh tế và phản tác dụng. Các lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ đưa ra lộ đồ để giải quyết các mối lo ngại của các nền kinh tế đang gặp khó khăn vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh Brussels vào ngày thứ Sáu.
Trong khi đó, 300 nhà lập pháp tân cử của Hy Lạp ngày hôm nay đã nhận ghế tại Quốc hội ở Athens. Các đại biểu tuyên thệ nhậm chức với sự chủ trì của người đứng đầu Giáo hội Công giáo Chính thống Hy Lạp. Họ là một phần của chính phủ liên hiệp, bao gồm các đảng Tân Dân Chủ, PASOK và Dân Chủ Tả Khuynh. Thủ tướng Antonis Samaras của đảng Tân Dân Chủ về đầu trong cuộc bầu cử hôm 17 tháng 6 và sẽ lãnh đạo chính phủ liên hiệp. Ông thủ tướng đang dưỡng bệnh sau cuộc phẫu thuật mắt và không tham dự lễ nhậm chức. Ông Samaras cũng sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế EU kéo dài 2 ngày ở Brussels. Trong khi đó, các nhà lập pháp sẽ bắt đầu thảo luận về kế hoạch thành lập tân chính phủ, nhưng chưa có thời biểu nào được đưa ra về thời điểm thông báo. Voice of America, VOA,
Washington. Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và Nhật Bản đã đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới, tức WTO, giải quyết tranh chấp của họ với Trung Quốc về việc giới hạn xuất khẩu đất hiếm, một nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong các sản phẩm như pin của xe hybrid, tua bin gió và các đồ điện tử. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Ron Cook nói rằng điều vô cùng quan trọng là các công nhân và các nhà sản xuất Hoa Kỳ được tiếp cận một cách công bằng và bình đẳng những nguyên liệu thô như vậy, mà Trung Quốc đã đồng ý một cách cụ thể khi gia nhập WTO. Trữ lượng đất hiếm của Trung Quốc chiếm hơn 90% của 17 loại đất hiếm trên thế giới. Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc giới hạn xuất khẩu để giúp cho các ngành công nghiệp của nước họ có được lợi thế cạnh tranh bất bình đẳng trên thị trường thế giới. Các giới chức Trung Quốc nói rằng họ phải bảo tồn lượng đất hiếm và kim loại vì lý do môi trường. Trước đây, WTO đã từng đưa ra phán quyết phản đối Trung Quốc trong một vụ khiếu nại do Hoa Kỳ đệ đơn hồi tháng 3. Nhưng các giới chức Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản vẫn chưa thỏa mãn đối với đáp ứng của Trung Quốc.
Tờ The New York Times đã ra mắt một trang tin tức bằng tiếng Hoa nhắm vào số người sử dụng Internet khổng lồ của Trung Quốc. Trong một thông cáo, tờ báo này bày tỏ hy vọng trang web đi vào hoạt động ngày hôm nay sẽ thu hút được nhiều người đọc trong số công dân có học thức và giàu có ngày càng tăng của Trung Quốc. Ước tính Trung Quốc có khoảng 500 triệu người sử dụng Internet, khiến nước này trở thành quốc gia có dân số sử dụng mạng lớn nhất thế giới. Nhưng người sử dụng Net ở Trung Quốc có trải nghiệm lướt web khác nhiều so với phần còn lại của thế giới vì hệ thống kiểm duyệt gắt gao của chính phủ, theo đó chặn các nội dung bị coi là chướng tai gai mắt. Hôm qua, tờ The New York Times thừa nhận rằng những người kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc đôi khi chặn nội dung trên website tiếng Anh của họ. Nhưng tờ báo bày tỏ hy vọng rằng các giới chức chính phủ sẽ tiếp thu dự án trang web tiếng Hoa của The New York Times. Biên tập viên đối ngoại của tờ báo, ông Joseph Kahn, nói rằng tờ báo không thể kiểm soát những gì Bắc Kinh kiểm duyệt. Nhưng ông cam kết phiên bản tiếng Hoa sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn báo chí và nói rằng trang web mới sẽ không trở thành một công ty truyền thông Trung Quốc chính thống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Trung Quốc phản đối việc máy bay Việt Nam tường tiểu ở quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Theo tin của Tân Hoa Xã, thì phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Cảnh Nhạn Sinh nói rằng Trung Quốc phản đối bất kỳ hành động khiêu khích quân sự nào của Việt Nam phát xuất từ những hoạt động tuần tiểu trên không mà Việt Nam thực hiện ở quần đảo Nam Sa. Đây là quần đảo mà Việt Nam gọi là Trường Sa và đang cách tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Phát biểu tại cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh hôm thứ Năm, ông Cảnh Nhạn Sinh nói rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa và vùng biển lân cận và phản đối mọi hành động khiêu khích quân sự. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra tuyên bố vừa kể 2 ngày sau khi chính phủ Hà Nội lên tiếng phản đối việc Trung Quốc mời thầu quốc tế cho 9 lô dầu khí trong vùng biển mà Việt Nam khẳng định là hoàn toàn thuộc chủ quyền của mình.
Việt Nam có thể không đạt được mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài. Tình hình trì trệ của kinh tế thế giới và tăng trưởng nội địa bị chậm lại, khiến cho Việt Nam có thể không đạt được chỉ tiêu thu hút 15 tỷ đầu tư nước ngoài trong năm nay. Hãng tin tài chính Bloomberg trích lời ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết như thế hôm thứ Tư. Một thông báo của Chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 12 cho biết, giới hữu trách nhắm tới mục tiêu thu hút từ 15 tới 16 tỷ đô la FDI trong năm 2012. Các số liệu do Chính phủ Việt Nam công bố mới đây cho thấy là vốn FDI đăng ký trong 6 tháng đầu năm nay là 6,4 tỷ đô la, trong khi vốn giải ngân là 5,4 tỷ. Ông Đỗ Nhất Hoàng cho biết là vốn giải ngân FDI trong năm nay có thể giảm xuống tới mức 10 tỷ đô la, thấp hơn dự báo trước đây là 11 tỷ đô la. Theo ghi nhận của Bloomberg, lượng tín dụng ở Việt Nam hồi gần đây đã bị co cụm sau khi Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất hồi năm ngoái với mục đích kiềm chế lạm phát và khả năng cho vay của một số ngân hàng ở Việt Nam bị hạn chế vì thiếu vốn. Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay chỉ đạt 4%, tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 2009.
Việt Nam tuyên án tù cho 6 người đưa lậu người sang Úc. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, thì một tòa án Việt Nam đã tuyên các án tù lên tới 6 năm rưỡi cho 6 người can tội đưa lậu hơn 100 người sang Úc. Bản tin trích lời một viên chức tòa án tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, nói rằng trong phiên xử hôm thứ Tư, 6 bị can này đã bị tòa xét là can tội tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép và đã bị tuyên các án tù từ 3 đến 6 năm rưỡi. Theo báo chí Việt Nam, thì trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2010 cho đến tháng 4 năm 2011, ông Nguyễn Đình Chiến, 48 tuổi, người cầm đầu đường dây này, đã cùng với những người khác tổ chức 3 chuyến đi, đưa tổng cộng 124 người sang Australia với giá hơn 7.000 đô la mỗi người. Tất cả những người di dân trái phép này sau khi tới Australia đều bị đưa vào các trung tâm tạm giam để chờ nhà chức trách xét đơn tị nạn. Báo Lao động cho biết là hôm Chủ nhật vừa qua, cảnh sát ở Bà Rịa, Vũng Tàu cũng đã bắt 28 người trốn trên một chiếc tàu định tới Úc. Những người này đồng ý trả cho chủ tàu 13.000 đô la mỗi người để sang Úc nhằm có được điều mà họ gọi là một cuộc sống thoải mái hơn. Ngày hôm qua, nhân viên cứu hộ Úc đã vớt được 130 người trong vùng biển gần đảo Christmas sau khi một chiếc tàu chở người tị nạn bị chìm trong lúc tìm cách tới Úc, chưa đầy một tuần sau khi một chiếc tàu khác bị lật trong cùng vùng biển này, gây tử vong cho 90 người.
Việt Nam hoàn thuế VAT cho du khách nước ngoài. Du khách nước ngoài đến Việt Nam sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng, tức là VAT, mà họ đã phải trả khi mua hàng hóa trước khi rời Việt Nam. Theo hãng tin Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc, quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 và đã được Tổng cục Hải quan Việt Nam loan báo hôm thứ Năm. Theo quyết định vừa kể, việc hoàn thuế VAT cho người nước ngoài xuất cảnh được thực hiện tại sân bay quốc tế Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất. Các du khách sẽ được hoàn thuế ngay sau khi họ hoàn tất thủ tục kiểm tra hóa đơn và tờ khai hoàn thuế trước giờ đáp máy bay để rời khỏi Việt Nam.
Thưa quý thính giả, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại thủ đô Washington hôm qua đã khai mạc hội thảo thường niên lần thứ hai về an ninh hàng hải tại Biển Đông. Cuộc hội thảo năm nay diễn ra giữa lúc cuộc tranh chấp trên vùng biển này đang có những diễn biến phức tạp đáng lo ngại. Hoài Hương trong Ban Việt ngữ đã ghi lại một số chi tiết trong ngày đầu hội thảo này. Mời quý vị theo dõi.
Thưa quý vị, như năm ngoái, Hội thảo An ninh Hàng hải Biển Đông năm 2012 do CSIS tổ chức có sự góp mặt của nhiều học giả nổi tiếng đến từ nhiều nước trên thế giới. Diễn giả chính trong ngày đầu tiên của cuộc hội thảo thứ Tư 27 tháng 6 là trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell. Trong phần phát biểu, ông Campbell đề cập tới các nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ hồi gần đây để thắt chặt quan hệ song phương với tất cả các nước trong khu vực, kể cả với Trung Quốc, bất chấp những phức tạp trong quan hệ hai nước. Ông bày tỏ sự ủng hộ dành cho các nỗ lực giữa ASEAN với Trung Quốc trong việc vận động cho một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
We recognize that some of the looming challenges exist in the South China Sea. And what we have seen of late has been an increase in diplomacy between ASEAN and China.
Chúng tôi thừa nhận sự hiện hữu của một số thách thức trước mắt trong vùng biển Nam Trung Hoa. Và điều mà chúng tôi được chứng kiến trong những ngày qua là sự gia tăng của những hoạt động ngoại giao giữa ASEAN với Trung Quốc về những khía cạnh có liên quan tới một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Hoa Kỳ ủng hộ các hoạt động ngoại giao đang được xúc tiến đó.
We will not take a position on territorial disputes. We very clearly, both publicly and in our private diplomacy, oppose.
Chúng tôi sẽ không đưa ra một quan điểm về các cuộc tranh chấp lãnh thổ, nhưng chúng tôi chống đối triệt để cả công khai lẫn trong các hoạt động ngoại giao thầm lặng việc sử dụng vũ lực. Hoa Kỳ coi tự do hàng hải là quyền lực quốc gia trọng yếu. Chúng tôi mưu tìm ổn định và hòa bình, và chúng tôi tin là không những chỉ phục vụ quyền lợi của Hoa Kỳ mà còn phục vụ quyền lợi của các đối tác thương mại vẫn lệ thuộc vào các tuyến hàng hải đi ngang qua Biển Đông. Nhưng hướng tới tương lai thì tất cả mọi hướng tiếp cận rõ ràng là cần phải được đặt trên căn bản luật quốc tế và các hoạt động giao thương phải được tự do, không bị cản trở.
Hội thảo về an ninh Biển Đông lần thứ hai khai mạc vài ngày sau khi Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc loan báo mời đấu thầu 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, một hành động bị Việt Nam coi là hung hăng và đã làm cho quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Trả lời Ban Việt ngữ VOA tại buổi hội thảo, Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, ông Đặng Đình Quý đưa ra phản ứng sau đây trước hành động mà ông gọi là ngang ngược của Trung Quốc.
Cương lực phản đối cái hành động đấy là vi phạm thô bạo cái chủ quyền của Việt Nam đấy, quyền chủ quyền của Việt Nam ở trong vùng đặc quyền kinh tế, không mà vi phạm UNCLOS, vi phạm DOC, tất cả những cái đấy là gây ra những cái lo ngại trong khu vực. Nên Việt Nam từ xưa đến nay là vẫn chủ trương giải quyết các việc của người khác hòa bình trên cơ sở UNCLOS và DOC. Thế tự nhiên Trung Quốc làm những cái việc như thế này là đi ngược lại hoàn toàn đến kiểu đó, đi ngược lại cái điều mà Trung Quốc lâu nay vẫn tuyên bố rằng là phát triển hòa bình rồi là quan tâm đến hòa bình của khu vực. Nên cái đấy là nó lại đi ngược lại là chính cái lợi ích lâu dài của Trung Quốc trong quan hệ với các nước ASEAN rồi với tất cả các nước vùng đấy.
Trung Quốc một lần nữa lại bị cô lập tại diễn đàn này vì lập trường của họ khăng khăng đòi chủ quyền hầu hết vùng biển tranh chấp theo cái gọi là bản đồ chín đoạn. Đại diện cho lập trường của Trung Quốc tại hội thảo về an ninh Biển Đông là tiến sĩ Wu Shikun, chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Nam Hải của Trung Quốc. Lắng nghe từ đầu, bà Nguyễn Thị Ngọc Giao, chủ tịch của Hội Tiếng nói người Mỹ gốc Việt, tóm tắt nội dung phần phát biểu của ông Wu.
Thưa ông Wu Shikan, thì ông nói không khác gì luận điệu của Trung Quốc từ trước đến nay. Họ nói là khu vực Biển Đông, hay Việt Nam mình gọi là Biển Đông và Mã Châu, ông ta gọi là Biển Nam Hải, là hoàn toàn thuộc về chủ quyền của Trung Quốc và không có chối cãi được. Và theo ông ta nói thì cái bản đồ lưỡi bò hay là 9 chấm đó là hoàn toàn thuộc về Trung Quốc và được nhiều quốc gia công nhận. Trong đó ông ta có kể ra nước Nga, nước Pháp và nước Nhật. Đó là trong giai đoạn 1950-55. Ông ta cũng khăng khăng nói là cái Trung Quốc sẽ không nhượng bộ và tất cả mọi quyền lợi của Trung Quốc tại khu vực biển Đông Nam Á Châu của chúng ta, họ đều khẳng định, trong đó có quyền về dầu hỏa, quyền về đánh cá và tất cả những nguồn lợi từ biển.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Chính sách của Hoa Kỳ giao tiếp với Miến Điện đã mang lại kết quả và nên được tiếp tục. Đó là ý kiến của nhân vật được Tổng thống Obama đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Miến Điện. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Michael Bowman, ông Derek Mitchell đã ra điều trần trước Ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, là cơ quan đang cứu xét việc đề cử ông vào chức vụ có tính đột phá này. Minh Anh trình bày chi tiết.
Sau nhiều thập niên cắt đứt quan hệ, Hoa Kỳ và Miến Điện đang tái lập các quan hệ ngoại giao toàn diện. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Derek Mitchell thuộc Bộ Ngoại giao sẽ trở thành đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Miến Điện, tính từ những năm đầu thập niên 1990. Phát biểu tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, ông Mitchell ca ngợi những cải cách kinh tế và chính trị tại Miến Điện mà từ lâu Hoa Kỳ đã cổ suý.
As the Burmese government has taken steps over the past year, so too has the United States.
Trong khi chính quyền Miến Điện thực hiện các bước tiến trong năm qua, Hoa Kỳ cũng đã có những bước tiến tương đương, trên căn bản, hành động đổi hành động. Mỗi hành động mà chúng ta đã làm trong những tháng gần đây đều có một mục đích là phục vụ quyền lợi của nhân dân Miến Điện và củng cố cải cách cũng như những nhà cải cách trong hệ thống hiện hữu. Chính sách giao tiếp đó nên được tiếp tục và nới rộng.
Hoa Kỳ đã nới lỏng một số biện pháp cấm vận đối với Miến Điện sau khi nước này khởi sự tiến trình tự do hóa, được nêu bật bởi các cuộc bầu cử quốc hội có tính bước ngoặt trong năm nay. Thượng nghị sĩ James Webb của bang Virginia thuộc Đảng Dân Chủ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về mức tiến bộ mà Miến Điện đã đạt được từ khi ông đến thăm nước này hồi năm 2009.
The country was locked in isolation, keeping its government, military and people from exposure to the international community.
Lúc đó Miến Điện còn trong tình trạng bị cô lập. Họ giữ chính quyền, quân đội cũng như nhân dân của họ, không cho tiếp xúc với cộng đồng quốc tế. Bà Aung San Suu Kyi hãy còn bị quản thúc tại gia. Nhiều nhà hoạt động khác còn bị cầm tù. Những tranh chấp với các nhóm thiểu số sắc tộc vẫn tiếp tục và thách thức tình đoàn kết trong nước. Triển vọng cải cách mở ra với thế giới bên ngoài cũng như triển vọng phát triển kinh tế rất là ảm đạm. Thế mà trong chuyến đi đó, ta có thể thấy rõ những hứa hẹn của một tương lai khác.
Thượng nghị sĩ Webb nói, những hứa hẹn đó nay đã trở thành hiện thực. Ông mô tả các diễn biến gần đây tại Miến Điện là một bước ngoặt lịch sử. Thượng nghị sĩ Webb cổ vũ cho một chính sách quân bình hướng về tương lai.
This is a country whose political system remains a challenge, but where positive conduct calls for reciprocal gestures.
Đây là một đất nước nơi hệ thống chính trị vẫn còn là một thách thức, nhưng cũng là nơi mà cách hành xử tích cực đòi hỏi chúng ta phải có những hành động phản hồi. Không bao giờ nên để sự kinh ngạc về những thay đổi đó gạt sang một bên những quan tâm của chúng ta về các quyền tự do chính trị hay tự do cá nhân. Chúng ta phải đặt các quan tâm đó là trung tâm của chính sách giao tiếp của chúng ta với tất cả mọi quốc gia, kể cả Miến Điện. Nhưng chúng ta cũng nên cổ vũ cho tiến bộ kinh tế để duy trì những cải cách chính trị đã được thực hiện.
Ông Derek Mitchell nói, ông và Bộ Ngoại giao Mỹ không có ảo tưởng nào về những thách thức trước mắt tại Miến Điện.
As Secretary Clinton has observed, reform is not irreversible, and continued democratic change is not inevitable.
Như Ngoại trưởng Clinton đã quan sát, cải cách không phải là không thể đảo ngược.
tiếp tục những thay đổi dân chủ không phải là không thể tránh khỏi. Hoa Kỳ vẫn quan tâm sâu xa về sự kiện hàng trăm tù nhân chính trị vẫn bị giam cầm, cũng như các điều kiện áp đặt đối với những người đã được phóng thích. Hoa Kỳ còn quan tâm về tình trạng thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật, về vai trò hiến định của quân đội trong các vấn đề quốc gia, những hành động vi phạm nhân quyền, kể cả việc những kẻ phạm tội trong quân đội không bị trừng phạt. Tình trạng đó vẫn tiếp tục, đặc biệt tại các khu vực sắc tộc thiểu số.
Ông Mitchell đang phục vụ cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong chức vụ phối hợp viên đặc biệt về chính sách đối với Miến Điện. Ông đã từng làm việc cho Bộ Quốc phòng. Nếu được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thuận thuận, việc đề cử ông Mitchell có thể được đưa ra biểu quyết tại một phiên họp đông đủ tại Thượng viện.
Một người đàn ông Ấn Độ đã được thả sau khi bị giam giữ hơn 3 thập kỷ trong một nhà tù của Pakistan vì tội do thám. Ông Surit Singh ngày hôm nay đã đi bộ qua chốt kiểm soát biên giới Wagah giữa Pakistan và Ấn Độ để băng qua Punjab, nơi ông đoàn tụ với gia đình. Ông Singh bị tố cáo, bị tống giam tại thành phố Lahore của Pakistan sau khi bị bắt và bị kết án tử hình về tội làm gián điệp. Ông phải chịu án chung thân. Hình phạt đối với ông sau đó đã được giảm xuống. Thoạt đầu, truyền thông Pakistan đưa tin rằng người được thả là Sarabjit, một người tù nổi tiếng, đã ở tù để chờ bị hành quyết hơn 2 thập kỷ sau khi bị kết án về tội do thám và đánh bom. Gia đình của ông Sarabjit Singh tranh luận rằng ông vô tội và rằng ông vô tình vượt qua biên giới Pakistan.
Cử tri Mông Cổ đang đến các phòng phiếu ngày hôm nay để bầu một quốc hội mới, sẽ có nhiệm vụ tìm phương cách để sử dụng tốt nhất nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào của nước này để hỗ trợ cho dân số vẫn còn nghèo của họ. Đất nước giàu tài nguyên này tự hào là nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới nhờ sự gia tăng mạnh nguồn thu từ trữ lượng vàng, đồng và sắt mà phần lớn vẫn chưa được khai thác. Nhưng mặc dù nền kinh tế Mông Cổ đã tăng 17% trong năm ngoái, cho tới giờ nguồn thu mới này vẫn chỉ đem lại rất ít lợi ích cho 2,8 triệu dân nước này, 1/3 trong số họ vẫn sống dưới ngưỡng nghèo.
Các nhà lập pháp Australia vẫn ở trong thế bế tắc về vấn đề gây chia rẽ liên quan tới người xin tị nạn. Sau khi hôm nay Thượng viện bác bỏ một dự luật mà lẽ ra đã cho phép những người tới Australia xin nhập cư được đưa ra nước ngoài để làm thủ tục. Dự luật đã được thông qua tại Hạ viện ngày hôm qua với số phiếu cách biệt xít sao sau một cuộc tranh luận đầy xúc động gây nhiều âm hưởng hơn vì hai vụ chìm tàu chở người tị nạn gây chết người trong vòng chưa đầy một tuần lễ. Hơn 90 người được cho là đã thiệt mạng hồi tuần trước khi chiếc thuyền của họ bị lật ngoài khơi hòn đảo Christmas.
Hoa Kỳ nói rằng họ quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Ethiopia kết tội liên quan đến các cáo trạng khủng bố đối với 24 người, gồm cả một số ký giả và các thành viên của phe đối lập. Ký giả Eskinder Nega và thành viên phe đối lập Anduelam Aresh nằm trong số những người bị kết tội ngày hôm qua đối với các cáo trạng gồm khuyến khích khủng bố và phản bội Tổ quốc. Những người đàn ông trong số đó có 16 người bị kết tội vắng mặt, có thể phải đối mặt với án tù chung thân theo đạo luật chống khủng bố nghiêm khắc của Ethiopia.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Meets West. Well, thanks for joining us on tonight's Crossroads Asia. I'm Sarah Williams. Please stay tuned to International Edition with Susan Yaki coming up next.